Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Chuyên mục hôm nay có bài ghi nhận về những cố gắng của ngành chức năng và các địa phương trong việc xây dựng kế hoạch tưới tiêu hợp lý, không chỉ góp phần đảm bảo sản xuất vụ đông xuân mà còn tạo điều kiện để sản xuất vụ hè thu có hiệu quả. Cuối chuyên mục là những thông tin về tình hình dịch bệnh hại lúa đông xuân và các biện pháp phòng ngừa. Thưa bà con nông dân và các bạn, nhờ thực hiện tốt kế hoạch tích nước các hồ chứa, kết nối hệ thống kênh mương nội đồng dẫn nước nên toàn tỉnh đảm bảo cấp đủ nước tưới cho cây trồng vụ đông xuân 2021-2022. Về cơ bản, vụ đông xuân trên địa bàn tỉnh không lo thiếu nước. Ngành chức năng và các địa phương lên kế hoạch tưới tiêu hợp lý, không chỉ góp phần đảm bảo sản xuất vụ đông xuân mà còn tạo điều kiện để sản xuất vụ hè thu có hiệu quả, ghi nhận của phóng viên Minh Quân.
Vụ đông xuân là vụ sản xuất chính trong năm. Do đó, ngay từ đầu năm, Chi cục Thủy lợi phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác công trình Thủy lợi Bình Định, các địa phương xây dựng kế hoạch tưới tiêu phù hợp, chủ động trong công tác quản lý vận hành tích nước tại các hồ chứa hợp lý, vừa bảo đảm nước tưới, vừa bảo đảm an toàn đập hồ chứa. Vụ đông xuân 2021-2022, toàn tỉnh sản xuất hơn 64.570 ha, gồm 47.740 ha lúa và 16.840 ha rau màu. Diện tích sản xuất lúa đông xuân toàn tỉnh đạt 99,3% kế hoạch. Hiện nay lúa ở chân ruộng cao trổi đều, lúa ở chân ruộng 3 vụ đang làm đồng, lúa ở chân 2 vụ giai đoạn cuối đẻ nhánh cần được cung cấp đầy đủ nước dinh dưỡng để bảo đảm quá trình sinh trưởng và phát triển. Các loại cây trồng cạn cũng được bà con nông dân trồng sau mùa mưa như bắp, đậu phụng, rau đậu các loại. Dựa trên diện tích sản xuất, ngành thủy lợi đã xây dựng phương án tưới tiêu, phân khu cụ thể để bảo đảm cung cấp nước đầy đủ, đồng thời điều tiết nước cho vụ sau. Toàn tỉnh có 163 hồ chứa có dung tích từ 50.000 mét khối trở lên. Hệ thống này đã tích được 98,7% dung tích thiết kế, bằng 105% so với cùng kỳ năm 2021. Lượng nước đã tích tại các hồ chứa, các đập dân, trạm bơm bảo đảm cung cấp cho 74% diện tích sản xuất vụ đông xuân, trong đó các hệ thống lớn như hệ thống Định Bình, Văn Phong, Sông Côn 18.470 ha, hệ thống các hồ tưới 8.070 ha, hệ thống tưới đập Lại Giang khoảng 1.400 ha, còn lại là hệ thống tưới của công trình thủy lợi ở địa phương. Đối với diện tích còn lại, người dân tận dụng nguồn nước sẵn có như ao hồ, sông suối, nước mưa để phục vụ sản xuất. Theo Chi cục Thủy lợi, về cơ bản vụ đông xuân trên địa bàn tỉnh không lo thiếu nước. Việc xây dựng kế hoạch tưới tiêu vụ đông xuân hợp lý không chỉ góp phần bảo đảm sản xuất vụ đông xuân hiệu quả, mà còn tạo điều kiện để sản xuất vụ hè, vụ thu hiệu quả. Do đó, cùng với việc triển khai kế hoạch tưới tiêu, ngành thủy lợi phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác công trình thủy lợi Bình Định vận hành điều tiết nước tưới các hồ chứa hợp lý tiết kiệm, hướng dẫn các địa phương tận dụng tối đa nguồn nước tự nhiên còn lại sau mưa từ ao hồ, sông suối, mương rạch đắp bờ giữ nước để cấp nước cày ải, làm đất theo lịch thời vụ được thống nhất để tiết kiệm nguồn nước hồ chứa, đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp tưới tiết kiệm để dành nguồn nước cung cấp cho sản xuất vụ hè, vụ thu. Cùng với việc điều tiết nguồn nước, Chi cục Thủy lợi tham mưu Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chỉ đạo các đơn vị quản lý công trình thủy lợi phối hợp với các địa phương trong việc triển khai thực hiện kiên cố hóa kênh mương nội đồng, tổ chức nạo vét luồng lạch vệ sinh khơi thông kênh mương cầu cống để bảo đảm đưa nước đầy đủ về các chân ruộng, hạn chế thất thoát. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh đã thực hiện kiên cố hóa kênh mương 2.300 km, bảo đảm tưới cho hơn 88.000 ha diện tích sản xuất. Thưa bà con, nông dân và các bạn, vụ đông xuân năm nay, vụ sản xuất chính chiếm tỷ trọng lớn về giá trị sản xuất nông nghiệp cả năm của tỉnh diễn ra trong tình hình thời tiết bất thuận lợi. Đến thời điểm này, bắt đầu xuất hiện một số dịch hại trên cây lúa như xoài nâu, đào ôn, sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ. Tuy nhiên, tình hình dịch hại trên cây lúa ở mức thấp trong tầm kiểm soát, đây cũng là nội dung được đề cập ở phần còn lại của chương mục hôm nay.
Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, vụ đông xuân 2021-2022 diễn ra trong điều kiện thời tiết diễn biến thất thường, mưa lũ muộn và kéo dài gây ngập úng, khiến nhiều diện tích gieo sạ bị hư hỏng. Đến nay toàn tỉnh sản xuất được 47.740 hecta lúa, đạt hơn 99% kế hoạch năm. Lúa vụ đông xuân đang vào giai đoạn để nhánh làm đồng. Đây là một trong những mốc thời gian quan trọng trong quá trình sinh trưởng và phát triển của cây lúa. Cùng với việc đảm bảo đầy đủ nước dinh dưỡng, việc phòng trừ dịch hại cũng hết sức quan trọng. Đến nay, tình hình dịch hại trên cây lúa ở mức thấp, trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, để đảm bảo cho quá trình sinh trưởng và phát triển của cây lúa, ngành nông nghiệp tỉnh chủ động trong công tác kiểm tra, đánh giá tình hình, dự báo và hướng dẫn chính quyền các địa phương khuyến cáo nông dân chủ động phòng ngừa dịch hại. Ông Kiều Văn Cang, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh cho hay, ngay từ đầu vụ, chi cục lên kế hoạch dự báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng vụ đông xuân, trong đó tập trung vào cây lúa và nhóm cây trồng cạn chủ lực của tỉnh. Theo đó, chi cục cử cán bộ tăng cường công tác điều tra, phát hiện dịch hại, kết hợp theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, cơ cấu giống, lịch thời vụ để dự tính dự báo chính xác thời điểm phát sinh, mức độ gây hại của các đối tượng dịch hại chính trên cây lúa. Chi cục phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn, thực hiện tốt công tác kiểm tra tình hình dịch hại ở các vùng trọng điểm, thời kỳ xung yếu của cây trồng nhằm phát hiện sớm dịch hại, khoanh vùng phòng trừ. Qua kiểm tra thực tế, ở một số địa phương đã ghi nhận tình trạng xuất hiện rầy nâu, bệnh đạo ôn, bệnh vàng lá sinh lý. Rất may là hiện tượng diễn ra ở diện hẹp, hơn nữa nhờ thăm đồng thường xuyên phát hiện kịp thời, chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh có khuyến cáo đến các địa phương phối hợp trong công tác phòng chống sâu bệnh dịch hại, đảm bảo cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Ông Kiều Văn Cang, chi cục trưởng chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh cho hay, việc triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh dịch hại trên cây trồng là giải pháp tức thời, nhưng về lâu dài, chi cục phối hợp với các đơn vị liên quan trong đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ bảo vệ thực vật và sản xuất phòng trừ dịch hại bằng biện pháp sinh học, quy trình quản lý dịch hại tổng hợp IBM và quản lý cây trồng tổng hợp ICM, hệ thống thâm canh lúa cải tiến SRI và quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong phòng dịch hại, yếu tố quan trọng là phát hiện sớm dịch bệnh và khoanh vùng ở diện hẹp để phòng trừ, tránh trường hợp dịch bùng phát lây lan diện rộng. Việc nông dân chủ động thăm đồng thường xuyên, một trong các yếu tố của biện pháp canh tác IBM, ICB, SRI sẽ mang lại hiệu quả trong việc sớm phát hiện dịch hại, khoanh vùng diện hẹp và xử lý dịch hại hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh có gần 2.000 hecta lúa sản xuất theo phương thức SRI áp dụng quy trình quản lý dịch hại tổng hợp IBM, ICM. Trong 5 năm gần đây, đã có hàng chục ngàn nông dân Bình Định được tham dự những lớp tập huấn về IBM, ICM. Để nông dân nắm chắc các nguyên tắc của IBM, ICM, ngành chức năng Bình Định đã tăng cường mở các lớp tập huấn cho nông dân những điều cần làm để vừa bảo vệ được sức khỏe cho đất và sức khỏe cho con người trực tiếp sản xuất, giảm ô nhiễm môi trường đồng ruộng, giảm chi phí đầu vào, tăng năng suất nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cũng theo ông Kiều Văn Cang, mục đích cuối cùng của quy trình IBM, ICM là tìm ra những biện pháp có hiệu quả, có lợi về mặt kinh tế nhằm hạn chế tác hại của sâu bệnh, làm cho cây trồng đạt năng suất cao và nông sản có chất lượng tốt. Áp dụng quy trình IBM, ICM không chỉ nhằm tiêu diệt nguồn sâu bệnh mà cần thiết phải điều hòa các mối cân bằng trong hệ sinh thái. Như vậy, quy trình IBM, ICM phải được áp dụng theo tinh thần tổng hợp, toàn diện và chủ động, nghĩa là phải áp dụng nhiều biện pháp khác nhau trong một hệ thống hoàn chỉnh và hợp lý. Các biện pháp bổ sung cho nhau tạo nên những tác động và sức mạnh tổng hợp, phát huy đến mức cao nhất các đặc điểm có ích của cây trồng, loại trừ tác hại của sâu bệnh. Tuy nhiên, khi xây dựng quy trình IBM, ICM cho cây trồng, áp dụng ở một vùng sản xuất cụ thể phải tùy thuộc vào các đặc điểm về môi trường, thời tiết, khí hậu, tình hình dịch hại, trình độ nhận thức và khả năng kinh tế của nông dân để lựa chọn các biện pháp thích hợp. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.